Kính thưa Hội Thánh, các bạn sẽ nghĩ sao nếu mà mình được kêu gọi đi truyền giáo ở Las Vegas, nơi nổi tiếng là thành phố tội lỗi, để chia sẻ tin lành? Nó nghe có vẻ táo bạo hả? Vì thật ra đây không chỉ là những ánh đèn rực rỡ, đây không chỉ là các sông bạc, mà là một chiến trường tâm linh thật sự.
Dear friends, what would you think about taking a mission trip to Las Vegas, known famously as Sin City, to share the gospel? It sounds bold, but this city isn't just about bright lights and casinos, but rather it's a real spiritual battlefield.
Cách đây không lâu, mục sư Andrew Coates đã bị kết án vì giết người hàng xóm và bạn của cô, dù đã từng mời họ đến nhà thờ. Và cuối cùng, ông đã phản ứng bằng bạo lực sau khi nhìn thấy bức tranh của Chúa Giêsu bị xé và cái biểu ngữ Satan nó dường như là chế giễu ông ngay trước nhà cô.
Not long ago, you see in the picture, Pastor Andrew Cote was convicted of murdering his neighbor and her friend. Despite once actually inviting them to church, he ultimately responded with violence after seeing a torn picture of Jesus Christ and a mocking banner stating Satan outside of her house.
Cái câu chuyện nó đau lòng khiến cho mình cũng phải suy nghĩ là bây giờ phải làm sao? Sống và rao giảng trung tín ở giữa một cái thế giới, phải nói là thế giới nổi loạn, mà như Phaolô đã làm ở thành Côrintô tội lỗi mà không có đi ngược với nguyên tắc của phúc âm.
Yeah, this painful story calls us to reflect on how can we live and preach faithfully in a rebellious world like Paul did and the sinful city of Corinth without compromising the very gospel that we seek to proclaim.
Và như vậy thì Phaolô đã khẳng định rằng tôi chẳng biết sự gì gài khoác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh. Nói cách khác, ông đã sống vì thập tự giá, ông nói về thập tự giá và xây dựng hội thánh chỉ trên đường lối của thập tự giá.
Paul affirmed to us that I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. In other words, he lived for the cross, spoke because of the cross, and built the church slowly, solely on the way of the cross of Jesus Christ.
Cho nên sáng nay qua Côrintô nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 9, chúng ta sẽ được mời gọi để suy gẫm hai lẽ thật là quan trọng. Thứ nhất, thập tự giá Đấng Christ bày tỏ sự khôn ngoan thiên thượng như thế nào? Và thứ hai, làm sao để xây đức tin vững mạnh trên thập tự giá cả trong những khi thử thách?
Through 1 Corinthians chapter 2 verses 1 through 9, we're invited to consider two essential truths from this passage. The first is how the cross of Christ reveals God's true wisdom, and secondly, how we can build a strong faith rooted in the cross even through challenges.
Thứ nhất, thập tự giá Đấng Christ bày tỏ sự khôn ngoan thiên thượng như thế nào?
So number one, how does the cross of Christ reveal God's true wisdom?
Thưa Thánh, Kinh Thánh cho biết trước hết, thập tự giá là sự khôn ngoan, nghịch lý, vượt lý lẽ của con người.
First, the cross is a paradox, a wisdom that defies human logic.
Cho tôi tấm hình thứ hai. Thưa quý ông bà anh chị em, lịch sử cho thấy thành Côrintô không chỉ nổi tiếng về giàu có và thương mại, mà là còn là cuộc chiến trường ở nơi là chiến trường của tâm linh, với nổi tiếng là cái đền thờ nữ thần Aphrodite với hàng ngàn nữ tư tế. Nó rất là tai tiếng vì sự dâm loạn, mà có thể thấy giống như là nó phủ bóng âm mưu trên cả thành phố vậy.
Friends, history has shown us that Corinth was not only famous for its wealth and trade, but it was also a battleground for the soul. The temple of Aphrodite, with its thousands of priestesses notorious for immorality, it cast a dark shadow over the city.
Cho đến nỗi mà thời đó người ta khi mà gọi ai là người Corinto đó, là ám chỉ người đó sống đắm chìm trong sự say sưa, trong vô độ, trong dục vọng. Và tội lỗi, cái văn hóa tội lỗi này đó, phải nói là nó đã ăn sâu đến như vậy đó.
So in those days, being called a citizen of Corinth or a Corinthian meant living in drunkenness and lust. That's how deeply sin had taken root in their culture.
Bên ngoài thì như vậy, đã vậy bên trong hội thánh bị giằng co giữa hai cái nền văn hóa của Do Thái và Hy Lạp. Rồi đến cái đau lòng là nảy sinh sự nghi ngờ rằng như vậy thì thập tự giá có còn cần thiết hay không? Và đây là cái thách thức lớn cho đức tin, nó đòi hỏi câu trả lời.
Now you can just imagine Paul walking into that city, not as a tourist, but as a preacher, a man of God, an apostle of Christ, he would have had many different emotions, and he likely would have carried deep feelings of both sorrow and anger.
Nghĩ xem Phaolô đến đó không phải là một du khách mà là một truyền giáo, người của Đức Chúa Trời, sứ đồ Đấng Christ. Rất có thể ông đã cảm xúc vừa buồn vừa tức giận sâu sắc. Bởi vì cái người Do Thái thì tin rằng khi Đấng Messi đến thì Ngài làm những phép lạ rất là lớn lao, chứ không phải là bị đóng đinh như là một tội phạm. Họ nói rằng, họ đòi rằng cho chúng tôi phép lạ, dấu lạ. Thì Phaolô đã trả lời rằng thập tự giá của Đấng Christ.
You know, inside the church, there was a struggle between the Jewish and the Greek cultures in the Corinth of Paul's church. Doubt took hold, raising the crucial question: is the cross of Christ truly necessary? And this posed a deep challenge to the faith that demanded answers. Now, the Jews believed that when Messiah came, he would perform great miracles and not be crucified like a criminal. And they said, "Show us a sign." So Paul replied, "The cross of Christ."
Người Do Thái thì như vậy, còn người Hy Lạp thì ngược lại, họ lại muốn lý trí. Họ nói rằng làm sao một thợ mộc Do Thái là có thể bị đóng đinh là có thể Đức Chúa Trời được. Nó thật là điên rồ. Và họ có thể nói, hãy cho chúng tôi sự khôn ngoan. Và Phaolô chỉ đáp, Đấng Christ bị đóng đinh.
Now the Greeks on the other hand, they wanted to know through reason. And the reason was, you know, how can a crucified Jewish carpenter be called God or be God? And that's madness to them. And so they might have said, you know, show me wisdom. And Paul's answer would have been to them, Christ crucified.
Cho thấy rõ ràng là Phaolô không có dựa vào tài hùng biện. Ông từ chối triết lý và lý luận của thế gian. Và ông nhấn mạnh là Đấng Christ bị đóng đinh là sự khôn ngoan, nghịch lý vượt suy nghĩ của con người.
You know, clearly, Paul did not rely on eloquence of words. He rejected worldly philosophy and reasoning to emphasize that Christ crucified is divine wisdom, contrasting the human thinking.
Quý ông bà anh chị, tội lỗi không có đưa chúng ta đến địa ngục, nhưng chính ở tội lỗi mà không được tha thứ đó mới đùa chúng ta mới đến chốn hình khổ.
My friends, sin in itself does not send us to hell. Rather, it is sin unforgiven that leads us to eternal punishment.
Cho nên thế giới này không cần thêm một triết lý, thế giới này không cần thêm một luật đạo đức hoặc thêm một tôn giáo. Điều thế gian cần chính là phúc âm tin vui tha tội nhờ sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá.
Therefore, the world doesn't need another philosophy or a moral code or a religion. What it truly needs is the gospel, the good news of forgiveness through Christ crucified.
Bây giờ chúng ta đi sâu hơn trong câu 7. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu. Nó dẫn chúng ta đến cái điểm kế tiếp. Thập giá là mầu nhiệm kín dấu mà Chúa mặc khải, không do chúng ta tự khám phá.
Next we will go deeper into verse 7. It says that we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden. And which leads us to the next point, and that is the cross is a hidden mystery. It was God revealed though, not self-discovered.
Cái chữ mầu nhiệm đó, ở trong nguyên văn của nó có nói về cái chiều sâu thăm thẳm của biển cả. Nó của không gian vô tận. Mà quý vị biết rằng mình đó, chưa có được như là một dấu phẩy trong cái cõi không gian vô tận này. Cho nên Chúa mà không mở đó, thì mình cũng chỉ chịu chết thôi.
The word mystery in the original text refers to the sea's depth. An infinite space where we're not even a comma or a grain of sand. Without God's revelation, we're completely helpless to understand.
Bây giờ mình nói đừng có nói si xa. Mình nói đến cái chuyện đau khổ thôi. Đau khổ nó gắn liền sâu sắc với thực tại của con người. Nhưng mà thật ra thì nó vẫn là một điều mà mình không bao giờ có thể giải thích trọn vẹn. Phải nói rằng đau khổ là một cái bí mật thuộc về Thiên Chúa.
We don't need to look far though. We just only needs to consider suffering in this world, and it is deeply woven into human reality, yet never fully explained, and it's a mystery that is known only to God.
Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Job. Job là một người kính sợ Chúa, nhưng chỉ trong một ngày ông mất tất cả, ông mất tài sản, mất con cái, mất cả sức khỏe. Ông không hiểu tại sao, bạn của ông cũng không thể giải thích được. Nhưng mà trong đau đớn đó thì Job kêu lên là Chúa ơi, tại sao con đau khổ?
You know, consider Job. He was a God-fearing man, Yet in a single day, he lost everything, his wealth, his children, even his own health. He couldn't understand why, and his friends offered no real answers. So in anguish, Job cried out, God, why am I suffering?
Cho tôi tấm hình thứ ba. Và như vậy thì Chúa đã phán. Chúa phán nhưng mà không phải như Job mong đợi. Và Chúa hỏi, như vậy thì khi ta đặt nền trái đất thì người ở đâu? Ai đã quy định kích thước của nó? Người có sai khiến buổi sáng không? Người có buộc được chòm sao kim ngưu? Hay là người có ra lệnh cho sấm chết?
And God did speak, just not as Job expected. God answered him, where were you when I laid the earth's foundation? Who marked off its dimensions? Have you ever given orders to the morning? Can you bind the Pleiades? Can you send out lightning bolts?
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nhưng mà chỉ tất cả chỉ nói lên một điều. Ngươi không phải là đấng tạo hóa thì làm sao ngươi có thể hiểu hết trọn vẹn cái mục đích của ta?
So the questions after questions from God all make one point clear, and that is you are not the creator, and so how can you fully grasp my purposes?
Cũng vậy đó, trở lại sách Cô-rinh-tô, chính tại đó và cái sự hạ mình và sự đạo phục cho nên Phao-lô đã ôm lấy khi ông công bố rằng Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.
Likewise, it is humility and surrender that Paul embraced when he declared Jesus Christ and him crucified.
Bởi vì khi nói về Đức Chúa Giê-xu Christ, ai trong chúng ta có thể thấu đáo về thân vị của Chúa? Ai chúng ta có thể hiểu Ngài vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn và Ngài vừa là con người trọn vẹn?
As we're speaking of Jesus Christ, honestly, who can fully comprehend his person? Who can fully comprehend what it means to say that he is fully God and fully man?
Còn nói về Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, ai có thể hiểu hết mọi điều sâu xa trong thập tự giá mà Ngài đã làm?
And him crucified, who can fully grasp all that he accomplished on that cross?
Cho nên tất cả mọi điều mà chúng ta có thể làm đó là mình phải quỳ xuống như Phao-lô mà thưa với Chúa rằng phải lạy Chúa. Đấng Christ và thập tự giá của Ngài là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín dấu, là điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến.
So for us, all we can do is kneel like Paul and say that Christ and his cross are truly the wisdom of God, a hidden mystery, something that no eye has seen, no ear has heard, and no human heart has imagined.
Và tuyệt vời nhất là cái chỗ này đấy quý vị. Từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta.
And best of all though, God destined all of that for our glory from before time began.
Cho nên mình phải suy ngẫm với sự ngạc nhiên và khiêm hạ. Ai là để cho con mình phải chết thay cho người? Nhưng mà Thiên Chúa đã làm. Đấng Mêsi con trời đã mang mão gai, chiến thắng qua đầu phục và ban sự sống bởi chính Ngài nếm sự chết.
So reflect with wonder and humility. Who would let their own child die for someone else? But God did. The Messiah, the Son of God, wore the crown of thorns, conquered through submission and gave his life through death.
Như vậy thì khi tôi dạy, khi tôi hát và khi tôi học về thập tự giá, liệu có tôi có thực sự hiểu Chúa Giê-xu là ai nếu tôi không từng tự hỏi mình rằng Đấng Christ đang ở đâu trong tấm lòng của tôi?
So whether I teach, sing or study the cross, do I truly understand who Christ is if I never ask myself this question? Where is Christ in my own heart?
Và nếu Đức Christ là trái tim của phúc âm, là trung tâm phúc âm, thì Ngài phải cai trị trong lòng tôi và định hình cuộc đời của tôi chứ. Và chỉ khi đó tôi mới có thể nói đúng về việc làm của Ngài trên thập tự giá.
And if Jesus Christ is the very heart of the gospel, then he must reign in me and shape my life. Only then can I truly speak of his work on the cross.
Dẫn chúng ta đến điểm kế tiếp. Như vậy thì làm sao xây đức tin mạnh mẽ trên thập tự giá của Đấng Christ cả khi ở trong thử thách?
So that brings us to our next point, and that is, how can we build a strong faith on the cross even through challenges?
Nó phải bắt đầu từ cái chỗ này đây. Nhận biết đức tin mạnh mẽ không phải là điều tạo bằng sức riêng của mình, mà đức tin mạnh được hình thành nhờ công việc của Đức Thánh Linh.
And it starts here. Strong faith is not something we build on our own. Strong faith is formed through the work of the Holy Spirit.
Thưa Thánh, trước hết mình phải nói là cái triết lý Hy Lạp nó vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống hiện nay. đặc biệt là chủ nghĩa hiện sinh. Chủ nghĩa hiện sinh là gì, như thế nào, lấy con người là trung tâm. Nhưng mà thật ra như có người thường nói, nó là cái niềm an ủi cho cuộc đời chọc lóc này thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
So my friends, Greek philosophy still shapes the modern world, especially through existentialism, placing man at the center. In fact, it is a comfort for an empty life to them.
Khổ có cái là cái chủ nghĩa hiện sinh này nó không phủ nhận Đức Chúa Trời quý vị, nhưng nó lại khích lệ mỗi đời sống của chúng ta sống độc lập. Tức là tôi vẫn đi nhà thờ, tôi vẫn giữ đạo, nhưng thực tế tôi lại cậy vào sự khôn ngoan của mình ở trong mọi việc.
Though it doesn't deny God, it promotes independence. We might attend church and show faith outwardly, but inside, what we do is we rely on our own wisdom.
Nhưng mà đó không phải là con đường thập tự. Đức tin thật xây dựng trên thập tự giá không có hứa hẹn cho chúng ta một đời sống dễ dàng. Thực tế, đức tin nó thường bày tỏ rõ nhất ngay trong cả thử thách đó, quý vị.
So self-dependence is not the way of the cross. True faith is built upon the cross. And it doesn't promise an easy life. In fact, faith often shines brightest in trials.
Chúng ta nhìn vào câu 3, cái kinh nghiệm của Phaolô, ông nói như thế này: chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Phaolô rất thành thực á, ông không giấu giếm những khó khăn của mình. Tinh thần thì yếu đuối, tâm trí thì sợ hãi, còn thân thể thì run rẩy. Tại sao vậy?
So we look at verse 3. Paul says that I came to you in weakness with great fear and trembling. So Paul is honest. He didn't hide his struggles. His spirit is weak, his mind is fearful, and his body is trembling. So why?
Bởi vì giảng Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự để mà chạm lòng người đó là điều bất năng. Và cần có một cái điều gì đó hơn con người có thể làm. Vì Isai đã có nói rằng: lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng?
He was fearful and trembling because preaching Jesus Christ and Him crucified in a way that truly reaches others is impossible by human effort alone. We need more than human wisdom or power. As the prophet Isaiah cried out, Lord, who has believed our message?
Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta không bị bỏ mặc ngoài hy vọng. Câu 10 xác định như thế này: Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh mà bày tỏ điều đó cho chúng ta. Như vậy thì chính Đức Thánh Linh, không phải trí tuệ của con người, Thánh Linh đã mở lòng thì chúng ta có thể hiểu được sự khôn ngoan của thập tự giá.
But we are not left without hope. Verse 10 assures us that these things God has revealed to us through the Spirit. It is the Spirit, not human intellect, who opens our hearts to grasp the wisdom of the cross.
Câu 5 nhấn mạnh thêm như thế này: hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời.
And verse 5 further emphasizes that so that your faith might not rest on human wisdom but on God's power.
Đức tin vững mạnh chỉ được xây dựng bởi Thánh Linh rồi. Tiếp theo, đức tin vững mạnh chỉ hình thành cho người yêu mến Chúa.
So strong faith is formed through the work of the Holy Spirit. And then going on, strong faith is formed only to those who love the Lord.
Nếu mà chúng ta từng phân vân rằng sao ngày đó không ai biết cái chuyện mà Chúa đến thành người, Phaolô trả lời là nếu các nhà cầm quyền thời đó hiểu đó, thì câu 8 nói rằng họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển.
You know, if you're wondering why no one truly understood, Paul gives us the answer. And the answer is that if rulers of that time had understood, then as verse 8 says, then they would not have crucified the Lord of glory.
Như vậy thì câu cái chìa khóa nó nằm ở đâu quý vị? Nằm ở câu 9. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Nhưng mà cái chỗ này đây, để hiểu rõ hơn cái cốt lõi của phúc âm á, mình phải cần làm rõ một điều: Chúa yêu chúng ta và chúng ta yêu Chúa. Điều này đến trước quý vị.
So what's the key here? It's in verse 9, and that says that but God has prepared these things for those who love Him. However, to go deeper into the heart of the gospel, we must clarify one thing first. God loves us, and we love Him. But what came first?
Cho tôi đúng hình thứ năm. Phải. Kinh Thánh chép, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Còn nếu mà bạn hỏi tình yêu Chúa rộng lớn ra làm sao? Chúa giang tay ra hết mức có thể đến vỡ cả trái tim, đóng đinh để giữ lại và chết cho quý vị, cho bà tôi.
And the Bible says that we love because he first loved us. And if you ask how wide God's love is, he stretched out his arm as far as possible until his heart broke and he was nailed on the cross dying for you and I.
Rồi Ngài như phán: các con trai con gái của ta, đây là cái cách mà ta nói ta sẽ yêu các con bằng tình yêu đời đời, để trong Ngài tôi có một cái tương lai vượt xa ngoài cái sức mà tôi có thể tưởng tượng được. Có đẹp không chứ?
It's like saying, it's like he was saying on the cross, my sons and daughters, look, this is how much I love you, with a love that lasts forever. And because of that love, I have a future beyond anything you could ever imagine. Isn't that beautiful?
Cho nên bước ra về sáng nay quý vị, mặc cho rối loạn ngoài kia, mặc cho cái thế giới này nó đảo lộn, hãy ngẩng đầu cao lên, là vì Thánh Kinh Thánh chép rằng tương lai của chúng ta sẽ được rực rỡ, sẽ vinh hiển, sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
So as you leave this time of worship, despite all the chaos and confusion around us, you can lift your head high, for we will shine bright and glorious like the stars forever and ever.
Nhưng mà để được nhận điều đó thì câu 21 Phaolô nói như thế này: Ngài đành lòng dùng cái sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.
And to receive that hope, Paul tells us in verse 21, it says that God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe.
Ngài đành lòng là sao nhỉ? Nghĩ cái chữ này mà thương Chúa mình nhỉ? Tức là không có còn có sự chọn lựa nào khác, tức là không có còn một cái phương pháp nào khác. Đấng sáng tạo đành lòng đi con đường thập tự, cái con đường sự nhục, con đường nhạo báng.
It says that God was pleased. So why was God pleased? We need to reflect on that. Love the Lord for this, because there was no other way, no other method. The Creator was pleased to walk the path of the cross, a path marked by shame and suffering and mockery.
Nhưng mà trong cái sự đành lòng đó, Đức Chúa Trời không có nhượng bộ. Chân lý của Chúa không bao giờ được phép pha lộn trộn với lại triết lý của trần gian.
Yet in that willingness, God did not compromise. The truth of God cannot be mixed up with worldly philosophy.
Cho tôi tấm hình thứ 6. Một nhà thờ nhỏ ở Đức Anh có một cái vòm cửa ghi với là dòng chữ: chúng tôi giảng Đấng Christ thập tự. Và qua nhiều thế hệ thì họ đã trung tín giảng về Đấng Christ chịu đóng đinh.
As you see on the screen, there was a small church in England that had an archway inscribed with the words, "We preach Christ crucified." For generations, its people faithfully preached Christ crucified.
Nhưng theo thời gian thì dây leo nó phủ mất cái chữ cuối, mà nó chỉ còn gì? Chúng tôi giảng Đấng Christ. Và cái thế hệ đó đã giảng một Đấng Christ, Ngài đạo đức, Ngài làm gương, mà không còn Đấng Christ chịu chết nữa.
But over time, ivy covered the last words, leaving only "we preach Christ." That generation from then on only preached a moral Christ, a role model, no longer Christ crucified.
Rồi cái dây leo nó mới phủ thêm: chỉ còn chúng tôi giảng. Và cái thế hệ mới này chỉ nói về kinh tế, về xã hội, về chính trị. Rồi nhà thờ đóng cửa.
And then the ivy grew further, leaving only the words "we preach" at the end. The new generation then went forth and preached economics, social change and politics until the day the church closed.
Nó như vậy đó quý vị. Khi triết lý con người thay thế sứ điệp của tin lành, thập giá ra vô ích.
So when human philosophy replaces the gospel, cross loses its meaning.
Nhưng câu hỏi cuối cùng hỏi với quý vị và tôi rằng, như vậy thì tôi có sẵn lòng để sự khôn ngoan, nghịch lý, mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Christ và Ngài bị đóng đinh bày tỏ giữa trời và đất, sẵn chúng ta có bằng lòng để cái điều đó dẫn dắt chúng ta ngay cả khi mà chúng ta chưa hiểu hết không?
So are we willing to be led by the wisdom, paradox and mystery of Jesus Christ and him crucified, revealed between heaven and earth, even if you truly or if you don't fully understand?
Nhờ ơn Chúa để sáng nay ra về phải nhớ rằng yêu Chúa là một tiến trình mình phải học, và cái cách sống, và cái cách tôi nói về Chúa của mình nó trả lời như thế nào tình thương của tôi với Chúa.
So by God's grace, I pray that we would remember that loving Christ is a journey and we must learn. And the way that we live and speak about him is our answer to his love.
Nguyện Chúa ban ơn chúng ta trả lời của Ngài, xin tấn lòng với Chúa cầu nguyện. Để chặt cái yêu của chúng con, Chúa đã chết, Chúa đã đến thế gian này và chết cho thập tự giá, và Ngài muốn chúng con nói về Ngài, hát về Ngài, thờ phượng Ngài suốt cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con như Phao-lô ngày xưa, để chúng con có thể trung tín rao giảng về Chúa ở giữa một cái thế giới mà khước từ Ngài này. Lạy Chúa, xin giúp cho các bạn trẻ biết nghe về Chúa, hiểu về Chúa và sống một ngày trong đời sống lớn lên, mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu, cứu Chúa, Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.